là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại một con trại.
99,79% số hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.
Đoàn thanh niên các huyện Văn Yên, Lục Yên ra quân hưởng ứng tháng hành động vì vệ sinh môi trường.
Ban quản lý khu công nghiệp và huyện Mù Căng Chải được xếp hạng tốt về năng lực điều hành.
Trong tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Tiếp đó là phản ánh huyện Lục Yên sẵn sàng cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 6, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã khảo sát tại huyện Mù Căng Chải. Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi khảo sát việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng hai dự án thủy điện là thủy điện Thào Sa Chải công suất 6,5 MW trên địa bàn xã Nậm Có và thủy điện Rào Sa công suất 9 MW trên địa bàn hai xã Mồ Dề và Chế Cù Nha. Đây là hai trong số nhiều hạng mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 sắp tới. Sau khi có các tờ trình, đề án của cơ quan soạn thảo, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng nhân dân sẽ tiến hành khảo sát thực tế và tổng hợp, xác định nội dung trọng tâm cần làm rõ để xây dựng báo cáo thẩm tra. Vấn đề nào thấy cần thiết mà chưa rõ thì Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan soạn thảo báo cáo thuyết trình các ngành liên quan để thảo luận, làm rõ các vấn đề chủ yếu của đề án tờ trình, thống nhất các nội dung còn có ý kiến khác nhau. Trên cơ sở đó chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân xem xét thông qua nghị quyết chuyên đề, đảm bảo chất lượng hiệu quả.
Ngày 10 tháng 6 năm 2019, huyện Mù Căng Chải long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Đây là địa phương được Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các huyện thành phố trong tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đại hội tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, cùng 150 đại biểu ưu tú đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số của 12 dân tộc trên địa bàn huyện. Tin của phóng viên Ngọc Sơn.
Sau 5 năm triển khai các chương trình, mục tiêu, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội huyện vùng cao Mù Căng Chải phát triển, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Việc triển khai kết hợp nhiều chính sách, chương trình, dự án đầu tư đã góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trong giai đoạn 2014-2019, tổng vốn đầu tư từ chương trình 135 cho huyện là gần 66 tỷ đồng. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng nguồn vốn đầu tư trên 19,5 tỷ đồng, hỗ trợ trên 18,7 tỷ đồng cho người dân thuộc hộ nghèo, hỗ trợ cho giáo viên trên 279 tỷ đồng, cho học sinh là trên 252 tỷ đồng, trên 21 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo. Từ năm 2014 đến hết tháng 4 năm 2019, đã cấp trên 270.000 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn 14 xã thị trấn. Trong 5 năm qua, huyện Mù Căng Chải đã bố trí tranh thủ các nguồn vốn xây dựng 259 công trình với tổng vốn đầu tư trên 575 tỷ đồng, mở mới được 254 km đường giao thông. Đến nay, 100% đường từ huyện đến trung tâm các xã được kiên cố hóa, 100% thôn bản đi được xe máy trong mùa khô, 696 công trình thủy lợi được kiên cố hóa, 90% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tất cả 14 xã thị trấn có điện lưới quốc gia. Các chính sách xã hội được triển khai kịp thời đúng đối tượng. Công tác đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn được chú trọng, nhất là việc chuyển đổi nghề nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 24% năm 2014 lên 36,5% năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 51,66%, giảm 4,89% so với năm 2014. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà nhân dân các dân tộc huyện Mù Căng Chải đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tăng cường vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, những người có uy tín trong cộng đồng, tích cực vận động nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thôn bản ngày càng giàu đẹp, văn minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Khai thác tiềm năng lợi thế, huy động tối đa nguồn lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cây trồng vật nuôi, phát triển các cây nông nghiệp, cây ăn quả có thế mạnh, định canh định cư, đảm bảo an ninh lương thực, từng bước hướng tới sản xuất hàng hóa, tích cực chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện tốt các cuộc vận động thi đua yêu nước và quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức và kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, quan tâm đến chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ. Trước mắt cần tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, nghị quyết của hội đồng dân và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019, tạo tiền đề và điều kiện cần thiết bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, năm cuối cùng thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Nhân dịp này đã có 2 tập thể và 10 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2014-2019. Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 và thông qua quyết tâm thư và chương trình hành động.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Mù Căng Chải lần thứ 3 năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm. Tại hội nghị rút kinh nghiệm, sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến về những kết quả cũng như hạn chế trong công tác tổ chức đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã biểu dương huyện Mù Căng Chải đã làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu trang trí khánh tiết, các văn kiện đại hội, công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như công tác hậu cần phục vụ đại hội. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn huyện Mù Căng Chải cần bám sát và thực hiện tốt theo đúng tâm thư của đại hội. Công tác khen thưởng, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội chưa được quan tâm và chú trọng. Ngay sau hội nghị rút kinh nghiệm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị, thành phố của tỉnh cần nghiên cứu và xây dựng các văn kiện đại hội sát với thực tế, thành lập các tiểu ban, bộ phận giúp việc, tăng cường tuyên truyền về đại hội đại biểu dân tộc thiểu số của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa, góp phần vào thành công của đại hội.
Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khóa 20 đã khai mạc kỳ họp thứ 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai phương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và thông qua nhiều nội dung quan trọng của kỳ họp. Tin của phóng viên Bích Thu, Đức Tình.
Từ đầu năm đến nay, kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 50% kế hoạch, như sản lượng thịt hơi xuất chuồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giá trị hàng hóa xuất khẩu, tổng vốn đầu tư phát triển, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra như công tác thu ngân sách, việc giải phóng mặt bằng, thanh quyết toán một số dự án chậm tiến độ, công tác quản lý đô thị chưa thực sự hiệu quả, kỷ cương kỷ luật chưa nghiêm, tai nạn giao thông, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, công tác chỉ đạo điều hành của một số cơ quan đơn vị còn thiếu tính chủ động. Năm 2019, thành phố Yên Bái đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội. Theo đánh giá, hiện nay có 19 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, còn 3 chỉ tiêu khó hoàn thành và phải có sự chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp tích cực mới có thể đạt, là chỉ tiêu về thu ngân sách, giá trị hàng hóa xuất khẩu, giá trị sản xuất ngành công nghiệp. Do vậy, 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp, đề cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, không để tình trạng trì trệ ách tắc trong công việc, nhất là công tác giải quyết thủ tục hành chính. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng dân thành phố Yên Bái khóa 20 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 6 năm 2019. Với nhiều nội dung quan trọng, thông tin tiếp theo về kỳ họp chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh đã tiếp nhận trên 9.500 hồ sơ của các tổ chức cá nhân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó, hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,79%. Qua việc đánh giá của người dân doanh nghiệp về sự hài lòng tại trung tâm đạt tỷ lệ 100%, hiện nay Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh đang khẩn trương xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử phương án phân cấp, ủy quyền để tiếp nhận thẩm định phê duyệt trả kết quả tại chỗ, nghiên cứu đề xuất các thủ tục hành chính liên thông, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn về hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tiếp tục rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính chưa đưa ra thực hiện, các thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung để công bố và thực hiện tại trung tâm.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cho 50 học viên là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành phố, hội nữ doanh nhân, các chị em là chủ các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Tham gia tập huấn, các học viên được cập nhật về các chính sách của nhà nước và của tỉnh Yên Bái trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chính sách hỗ trợ khi chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lên doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025. Bên cạnh đó, các học viên còn được tìm hiểu về thông tin các chính sách thuế dành cho các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có trên 1.900 doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy nhiên mới chỉ có trên 360 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Do đó, thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh kịp thời cập nhật các thông tin cơ bản nhất, các chính sách của nhà nước và của tỉnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Ngày 9 tháng 6, Hội các câu lạc bộ Yoga Yên Bái đã tổ chức chương trình giao lưu yoga ngoài trời hướng tới chào mừng Ngày Quốc tế Yoga 21 tháng 6. Tham gia chương trình giao lưu, Hội các câu lạc bộ Yoga Yên Bái gần 100 học viên đến từ 10 câu lạc bộ yoga trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau trình diễn các bài tập yoga cơ bản và phần yoga nâng cao. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, giúp những người yêu thích yoga trên địa bàn tỉnh Yên Bái được giao lưu học hỏi, đoàn kết, gắn bó với nhau, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho người dân ngày càng phát triển, đặc biệt là đối với bộ môn yoga.
Thưa quý vị và các bạn, lâu nay ông Vũ Xuân Viên, 53 tuổi, ở thôn An Lạc, xã An Đà, huyện Yên Bình, được biết đến là người làm kinh tế giỏi với mô hình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà với mức thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến thăm gia đình ông Vũ Xuân Viên để tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển kinh tế của ông. Cách đây 3 năm, huyện Yên Bình triển khai dự án nuôi cá eo ngách trên hồ Thác Bà, nhận thấy đây là hướng đi đúng, có thể tận dụng lợi thế của địa phương và kinh nghiệm của bản thân. Ông Vũ Xuân Viên đã quyết định đăng ký tham gia. Được hỗ trợ vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, ông Viên đã mạnh dạn đầu tư thêm nhiều tiền để làm lồng nuôi cá và mua cá giống về nuôi. Mặc dù trước đây gia đình ông Viên đã nuôi cá trong ao, nhưng để nuôi ở eo ngách, nên khi nuôi trên hồ, ông Viên đã tích cực tìm hiểu qua sách báo, tham gia các lớp tập huấn do huyện Yên Bình tổ chức và khỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi. Cần cù chịu khó vừa học vừa làm đã giúp ông Viên thành công ngay từ lứa cá đầu tiên và đem về nguồn thu nhập đáng kể. Có thêm vốn trên đà phát triển, ông Viên đã mạnh dạn đầu tư thêm 130 triệu đồng để làm 10 lồng cá với diện tích mỗi lồng rộng 36m², sâu 3,5m và làm nhà nổi, lấy ngắn nuôi dài. Ông Viên cũng thả thêm cá rô phi, cá lăng, cá chấm đen, chấm cỏ để nâng cao thu nhập. Ông Viên cho biết nuôi cá trên hồ Thác Bà tuy không mất nhiều công sức chăm sóc, lại có nguồn nước đảm bảo nhưng phải theo dõi thường xuyên để phòng trừ bệnh và giúp cá phát triển đồng đều. Ông Viên chia sẻ.
Năm 2017 tôi chỉ nuôi có 2 lồng thôi. Xong đến năm ngoái tôi trực tiếp tôi bỏ hết lồng chai lưới, tôi làm tất cả là 10 lồng mới, làm một cái nhà bè mất được khoảng 30, nhà bè này tôi làm mất được khoảng 30 triệu. Còn cái lồng kia thực tế thế là cho đến lúc thả cá vào là mất bình quân là cả phi cả lưới trang bị là mỗi một lồng mất được khoảng 10 triệu. Còn chưa tính cá giống, chưa tính tiền thức ăn. Tôi thấy nghề nuôi cá trên hồ Thác Bà, nuôi cá nước ngọt này thì nếu so với các loại như chăn nuôi gia súc, gia cầm thì tôi thấy nhàn hơn và an toàn hơn. Nhưng phải đòi hỏi mình phải nắm vững kỹ thuật chăn nuôi cá nước ngọt.
Nuôi cá không mất nhiều thời gian nên ông Viên còn tích cực trồng rừng, nuôi gà thương phẩm để có thêm thu nhập. Nhờ đó gia đình ông luôn có kinh tế ổn định với mức thu nhập trung bình từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Với phương châm không chỉ làm giàu cho riêng mình, ông Viên còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm và giúp các hộ gia đình trong xã phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ông Phạm Ngọc Hòa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã An Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Vũ Xuân Viên cũng là một người có uy tín ở trong thôn bản và với địa phương. Ngoài cái việc phát triển kinh tế gia đình thì ông cũng thường xuyên quan tâm đến nhân dân và bà con ở trong thôn bản để chuyển giao những khoa học kỹ thuật để giúp với bà con địa phương để phát triển kinh tế cho thôn bản, gia đình và đặc biệt với địa phương xã Đà.
Mặc dù nuôi cá trên hồ Thác Bà hay trồng rừng, nuôi gà thương phẩm không phải là hướng đi mới trong phát triển kinh tế của người dân huyện Yên Bình, nhưng để thành công thì cần có sự nỗ lực và tinh thần vượt khó vươn lên như ông Vũ Xuân Viên. Đây chính là tấm gương sáng, là điển hình tiên tiến để nhiều người cùng học tập và noi theo.
Ngày 9 tháng 6 năm 2019, tại thôn Trạng, xã Yên Thái, huyện Đoàn Văn Yên đã tổ chức lễ phát động Ngày Chủ nhật Xanh năm 2019. Ngày sau lễ phát động, hơn 100 đoàn viên thanh niên xã Yên Thái cùng bà con nhân dân thôn Trạng đã tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, nạo vét cống rãnh, đảm nhận các tuyến đường giao thông tự quản của thanh niên, xây dựng hố rác và vận động đoàn viên thanh niên và người thân hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại và xử lý rác vô cơ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và thu gom xử lý rác thải các khu vực bị ô nhiễm. Nhân dịp này, nhóm thầy thuốc trẻ Văn Yên cũng đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân trên địa bàn xã Yên Thái tại nhà văn hóa thôn Trạng. Cũng trong ngày 9 tháng 6, huyện đoàn Văn Yên đã tổ chức ra mắt hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Nà Hầu với lĩnh vực kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp với phát huy thế mạnh cung ứng dịch vụ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp sạch, đặc sản tại địa phương và tổ hợp tác sản xuất chế biến thủ công mỹ nghệ tại xã Yên Thái.
Cùng ngày, đoàn thanh niên các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên cũng đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường và thu gom rác thải. Tại các đường trục thôn bản, các tuyến phố, bờ hồ, khu vực trung tâm xã thị trấn, khu vực công cộng, nơi tập trung đông dân cư sinh sống, những điểm nóng về ô nhiễm môi trường với tổng lượng rác được thu gom là trên 30 tấn. Qua hoạt động hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh đã thể hiện được tinh thần hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ huyện Lục Yên vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Theo kết quả khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn, chỉ có 2 đơn vị được xếp hạng tốt về năng lực điều hành. Cụ thể, Ban Quản lý Khu Công nghiệp đứng đầu trong 15 sở ban ngành, huyện Mù Cang Chải đứng đầu trong 9 huyện thị xã, thành phố trong tỉnh. Còn lại các đơn vị địa phương đều được đánh giá xếp loại khá. Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương được đánh giá qua bộ chỉ số về sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân, trọng tâm vào những vấn đề chính như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Để có thứ hạng cao, các ngành, các địa phương phải nỗ lực trong đẩy mạnh các cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, thuế, bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp với sở ngành địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, hướng dẫn và thường xuyên cập nhật các quyết định chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp, đổi mới và đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp, tích cực tháo gỡ vướng mắc, trở ngại cho doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.
Trong tháng 5 năm 2019, toàn tỉnh đã xảy ra 26 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Tuy giảm 10 vụ so với tháng 4 năm 2019, nhưng đã có 6 người chết, 5 người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản có giá trị. Các vi phạm chủ yếu gồm giết người do mâu thuẫn, cố ý gây thương tích, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, trộm cắp tài sản, lạm dụng chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ngay khi phát hiện các vụ việc, Công an tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng triển khai lực lượng để điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 24 trên 26 vụ, đạt 92,3%, bắt 38 đối tượng, trong đó bắt và vận động đầu thú một đối tượng truy nã, thu hồi 2 xe máy, 8 điện thoại di động, gần 15 triệu đồng và một số tài sản trị giá khoảng trên 4 triệu đồng. Các vụ việc còn lại đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Hôm Chủ nhật, khoảng 1 triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình để phản đối một dự luật cho phép dẫn độ tội phạm trong các vụ án ở Hồng Kông tới Trung Quốc đại lục để xét xử. Người biểu tình trong trang phục áo trắng đã phủ kín các đại lộ ở khu vực trung tâm Hồng Kông và di chuyển về phía trụ sở chính quyền thành phố. Đến tối cùng ngày, đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát chống bạo động. Cảnh sát đã phải dùng bình xịt hơi cay và dùi cui để chống lại những người biểu tình tấn công họ. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở Hồng Kông kể từ khi vùng lãnh thổ này được Anh trao trả lại cho Trung Quốc cách đây hơn 2 thập niên. Gây tranh cãi là một dự luật được khởi xướng bởi chính quyền Hồng Kông do bà Carrie Lam đứng đầu. Dự luật lần đầu tiên cho phép dẫn độ tội phạm từ Hồng Kông tới Trung Quốc đại lục. Người biểu tình kêu gọi trưởng đặc khu Lam từ chức, nhưng chính quyền Hồng Kông vào tối ngày Chủ nhật phát tín hiệu vẫn sẽ thúc đẩy dự luật này. Nhiều chính phủ phương Tây và doanh nghiệp nước ngoài cho rằng dự luật dẫn độ của Hồng Kông là một sự đe dọa đối với khuôn khổ một quốc gia hai chế độ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng các thế lực nước ngoài đang tìm cách gây tổn hại cho Trung Quốc bằng cách kích động biểu tình ở Hồng Kông.
Ngày 9 tháng 6, các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau bên lề hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ sau khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung rơi vào bế tắc hồi tháng trước. Trên trang Twitter, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, ông đã có cuộc họp mang tính xây dựng với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương. Mặc dù không công bố chi tiết về cuộc họp, song quan chức tài chính cấp cao Mỹ khẳng định hai bên đã có cuộc thảo luận thẳng thắn về các vấn đề thương mại. Trước đó, ngày 8 tháng 6, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Mu Chi nhấn mạnh, cuộc gặp của ông với Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc Dịch Cương sẽ không phải là một cuộc đàm phán thương mại, đồng thời cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ tiến hành kế hoạch tăng thuế đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được tại cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản.
Ngày 9 tháng 6, Hội nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã bế mạc tại thành phố Fukuoka của Nhật Bản. Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các đại biểu đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hành động giải quyết mọi mối đe dọa với nền kinh tế thế giới. Tuyên bố chung dự báo trong nửa cuối năm 2019 và cả năm 2020, nền kinh tế toàn cầu sẽ dần ổn định, tuy nhiên vẫn tồn tại mối đe dọa do cạnh tranh thương mại căng thẳng, địa chính trị và tình trạng già hóa dân số. Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 khẳng định sẽ tiếp tục giải quyết mọi thách thức thông qua đối thoại và hợp tác, tiếp tục nỗ lực trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng cao cấp, cải cách hệ thống thuế và tiền tệ toàn cầu. Sau phiên bế mạc, các đại biểu tham dự hội nghị đều bày tỏ lo ngại cạnh tranh thương mại sẽ ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế thế giới, do đó việc bảo vệ mậu dịch tự do vô cùng quan trọng.
Ngày 10 tháng 6, các ứng cử viên chạy đua vào vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình sau khi Thủ tướng Anh Theresa May chính thức từ chức. Theo truyền thông Anh, việc rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ chiếm lĩnh các chương trình nghị sự cho một loạt các cuộc tranh cử từ ngày 10 tháng 6. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Boris Johnson đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình với thông điệp đầu tiên là một lời hứa cứng rắn hơn với Liên minh châu Âu-EU về những điều khoản của Brexit. Ông Johnson cho rằng ông sẽ tạm hoãn các khoản chi trả cho EU để tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn. Ngoài ra, ông Johnson cũng ám chỉ nếu trở thành nhà lãnh đạo đảng bảo thủ, ông sẽ thay thế điều khoản rào chắn liên quan tới đường biên giới với Ireland bằng một phương án khác. Cựu Bộ trưởng Brexit Dominic Raab ra tranh cử với khẩu hiệu xây dựng một nước Anh công bằng hơn. Ông Dominic Raab, cựu Bộ trưởng Brexit, là một trong số những cử viên ủng hộ Brexit mạnh mẽ nhất. Quan điểm của ông là thà ra đi không thỏa thuận còn hơn trì hoãn việc ra đi sau hạn chót 31 tháng 10. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock ra tranh cử với chiến dịch ủng hộ doanh nghiệp nhằm thu hút cử tri mới và trẻ. Tuy nhiên, ông lại là người từ chối việc Anh ra đi không thỏa thuận. Ông hứa hẹn sẽ đưa ra một sự khởi đầu mới cho nước Anh bằng một diễn đàn ủng hộ doanh nghiệp nhằm thu hút các cử tri mới và trẻ tuổi.
Bộ Quốc phòng Iran vừa ra mắt hệ thống phòng không mới có tên Khodad, 15 thiết kế trong nước có khả năng bắn hạ 6 mục tiêu cùng lúc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran, các hệ thống phòng không mới được trang bị radar, mảng pha và bệ phóng độc lập có thể phát hiện và theo dõi cả hai máy bay chiến đấu và máy bay do thám xâm nhập trong phạm vi 150 km. Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng tuyên bố rằng hệ thống Khodad 15 kết hợp với tên lửa tầm xa Shayas-3 có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 85 km và bắn chính xác ở cự ly 45 km. Hệ thống phòng không mới có thể phát hiện đồng thời 6 mục tiêu. Nhờ tính động cơ cao, quân đội có thể chuẩn bị nổ súng trong vòng chưa đầy 5 phút và bắn hạ các mục tiêu ở cách mặt đất 27 km. Hiện tại hệ thống mới đã được triển khai do lực lượng phòng không Iran.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần 2 tuần nữa là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 chính thức bắt đầu. Để đảm bảo cho kỳ thi năm nay đạt kết quả cao, thời gian qua các trường trung học phổ thông, trung cấp nghề trên địa bàn huyện Lục Yên đã tăng cường tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, ôn tập cho các em học sinh khối lớp 12. Đến nay việc chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đã đảm bảo chu đáo để kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm nay, trường Trung học phổ thông Hồng Quang có 192 học sinh lớp 12 tham dự. Ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế thi năm 2019, nhà trường đã tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh về những điểm mới quan trọng của kỳ thi. Để các em học sinh có những kiến thức tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi, ngay từ đầu năm học, trường Trung học phổ thông Hồng Quang đã tiến hành rà soát và phân loại học sinh để có những phương pháp dạy học cho phù hợp với năng lực của các em, xây dựng kế hoạch ôn tập hợp lý, đảm bảo đủ chương trình và thời gian theo quy định. Ông Nguyễn Xuân Tuyên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hồng Quang, huyện Lục Yên nói:
Số học sinh nhà trường năm nay là có 192 em thi Trung học phổ thông 2019 và có 55 học sinh là đăng ký để thi xét tuyển đại học. Với cái đổi mới thi cử này thì nhà trường thì cũng cố gắng là kết quả thi đạt được từ 95 đến 98%.
Trong quá trình ôn thi cho học sinh, nhà trường đã lựa chọn những giáo viên có năng lực, mở rộng thêm các dạng đề để nâng cao theo hình thức trắc nghiệm, hướng dẫn kỹ năng làm bài cho các em để trang bị kiến thức đầy đủ, hữu ích bước vào kỳ thi đạt kết quả cao. Em Hoàng Kỳ Anh, lớp 12A4, trường Trung học phổ thông Hồng Quang, huyện Lục Yên chia sẻ:
Hàng ngày thì học trên lớp có thể là hôm học cả sáng cả chiều và học thêm K3 thì tối về em có thể là nghỉ ngơi, xong đó là rảnh rỗi thì em cũng thể lên internet học.
Cô giáo Đoàn Thị Tuyết Nhung, trường Trung học phổ thông Hồng Quang, huyện Lục Yên cho biết:
Chúng tôi cũng đã lập những cái kế hoạch gắn liền với các cái nội dung bài trên lớp, ôn rất là sát cho các em và tạo cho các em một số cái sân chơi và tạo cho các em cái cách học như là học theo nhóm, rồi là tự học ở nhà, rồi là tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6. Tại Lục Yên có 3 điểm thi, gồm trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Trung học phổ thông Mai Sơn, Trung học phổ thông Hồng Quang. Tổng số 41 phòng thi, 970 thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay các thí sinh sẽ phải thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, tiếng Anh và bài thi tự chọn một trong hai tổ hợp tự nhiên hoặc tổ hợp khoa học xã hội. Để tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn huyện Lục Yên đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia huyện Lục Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những điểm mới trong quy chế, động viên học sinh tích cực ôn thi để đạt kết quả cao. Ông An Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lục Yên cho biết.
Để chuẩn bị cho kỳ thi này, thì huyện đã thành lập ban chỉ đạo cấp huyện để thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo. Đối với các nhà trường để chuẩn bị cho công tác thi đến nay thì đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ cho các cháu, đặc biệt là chuẩn bị kiến thức cho học sinh, nhất cho các cháu học sinh bước vào kỳ thi làm sao đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đạt hiệu quả. Thời gian từ nay cho đến kỳ thi, ban chỉ đạo sẽ tiếp tục công tác lãnh đạo đi kiểm tra việc chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất cho các cháu học sinh trước tiên, rồi cái nơi ăn chỗ ở cho đội ngũ giám thị, cũng như cái công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi công tác bảo vệ bảo mật như nào thật chu đáo, làm sao mà để cho một kỳ thi chúng ta tiếp tục diễn ra thật sự an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế quy trình.
Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp các ngành cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên, các nhà trường tin tưởng rằng các em học sinh trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia sắp tới.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại trận chung kết UEFA Nations League với đội tuyển Hà Lan, với việc được thi đấu tại quê nhà, đội tuyển Bồ Đào Nha tự tin đẩy cao đội hình và dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của các chân sút bên phía Bồ Đào Nha chưa đủ hiểm hóc để đánh bại hàng thủ của Hà Lan cũng như thủ thành Jasper Schlissen. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0. Phải đến phút 60, sau nhiều nỗ lực, đội tuyển Bồ Đào Nha mới có bàn mở tỷ số do công của Gonzalo Guedes sau pha đường kiến tạo tinh tế của Bernardo Silva. Sau bàn thua, đội tuyển Hà Lan đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ như các pha lên bóng của đội bóng cơ lớp màu da cam đi bị hàng thủ của Bồ Đào Nha dễ dàng hóa giải. Những phút cuối trận diễn ra đầy hấp dẫn khi cả hai đội đẩy cao tốc độ của trận đấu và thi đấu ăn miếng trả miếng. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đó đoàn quân huấn luyện viên Santos bước lên bục cao nhất của Nations League mùa giải 2018-2019. Ở trận tranh hạng 3 UEFA Nations League, đội tuyển Anh và Thụy Sĩ đã công hiến một trận đấu hấp dẫn. Với lực lượng được đánh giá mạnh hơn, đội tuyển Anh là đội chơi chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 2, Harry Kane đã đe dọa khung thành Sermon với tình huống dứt điểm đập xà ngang bật ra. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Thụy Sĩ chủ yếu tận dụng những pha sút xa uy lực của tiền vệ Freuler, song chưa đủ gây khó cho Pickford. Sang hiệp 2, tuyển Anh bất ngờ tăng tốc và nếu may mắn hơn, họ đã có thể quyết định trận đấu. Hòa 0-0 trong 120 phút, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Trong 11 lượt đá đầu tiên, cầu thủ hai đội đều thực hiện thành công, nhưng đến quả penalty thứ 12, Pickford đổ người cản phá xuất thần, chặn đứng cú sút căng từ chân De Mick. Đánh bại đối thủ trên chấm luân lưu, đội tuyển Anh đã giành hạng 3 của giải đấu UEFA Nations League lần đầu tiên được tổ chức. Ở trận giao hữu đêm qua với Honduras, Brazil đã giành chiến thắng đậm đà 7-0. Với đẳng cấp vượt trội, Brazil làm chủ thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, tiền đạo Jesus ghi bàn mở tỷ số cho Brazil. Tuy vậy, trọng tài chính phải chờ tín hiệu của VAR để công nhận bàn thắng của Jesus. Phút 13, Thiago Silva đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Brazil. Bị thua khá sớm vào nhưng không thể lên bóng, các cầu thủ Honduras rơi vào tình trạng ức chế. Kết quả, họ chỉ còn thi đấu với 10 người khi Quioto nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Arthur, phải rời sân vì chấn thương. Kết quả là Brazil có thêm 5 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng tưng bừng 7-0. Ở môn quần vợt, vượt qua Dominic Thiem sau 4 set, Rafael Nadal đã lập kỷ lục 12 lần đăng quang tại Pháp mở rộng. Tay vợt người Áo khởi đầu set 1 hưng phấn và anh bất ngờ có break trước. Nhưng ngay sau đó, Nadal đòi break, chóng vánh và giành thắng lợi 6-3 ở set đấu này. Sang set 2, Thiem chơi tốt hơn và thắng lại 7-5. Tiếc rằng trong set 3 và set 4, thể lực và sự tập trung của Thiem đã bị suy giảm đáng kể, khiến anh liên tiếp mất break và đều thất bại với tỷ số cách biệt 1-6. Vượt qua đối thủ tài năng người Áo, năm thứ hai liên tiếp ở trận chung kết đơn nam Pháp mở rộng, Rafael Nadal lập kỷ lục 12 lần đăng quang giải Grand Slam này.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 6 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có dông, ngày giảm mây trời nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.